Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Chọn một người cha của Ngân Bình, trích từ tạp chí Thời báo ấn bản Hoa Kỳ, mô tả tâm tư một đứa con bị bỏ rơi, phải chọn lựa giữa người cha ruột không nhìn nhận mình và người cha nuôi có công dưỡng dục cô nên người. Kính mời quý vị cùng theo dõi Chọn một người cha sau đây. Mẹ theo chồng đi Mỹ, bỏ tôi lại cho bà ngoại từ lúc tôi vừa lên 2. Năm 11 tuổi, dì Lưu dắt tôi vượt biên. Dì nói, sang Mỹ gặp mẹ, cuộc đời tôi sẽ sung sướng hơn. Tôi tưởng tượng, cảnh mẹ sẽ ra tận phi trường đón tôi, hai mẹ con sẽ ôm nhau, mừng mừng, tủi tủi. Mẹ sẽ hôn tôi và nói với tôi những lời nhớ thương tha thiết, như đào kép cải lương diễn trên sân khấu, nói với nhau. Giấc mơ đẹp đẽ bao nhiêu thì khi đối diện với mẹ, tôi cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu. Bà nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi quay sang hỏi dì Lưu, nó đây sao? Cái nhìn của mẹ có một chút gì thất vọng và bất mãn. Dì Lưu, con xấu quá, không đẹp như mẹ, phải không dì? Tối hôm đó, tôi đã hỏi dì Lưu như thế. Dì Lưu lắc đầu, ôm chặt tôi trong cánh tay. Không phải vậy con ạ. Con chưa đủ lớn để hiểu những điều con phải hiểu. Tôi chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt tủi thân. Tôi cam phận sống trong gia đình của mẹ với hai đứa em trai và một người đàn ông Mỹ mà tôi phải gọi là Daddy. Có lẽ ngôn ngữ bất đồng, khó tạo được sự cảm thông nên chúng có vẻ chẳng ưa tôi, chỉ trực chờ để chọc ghẹo. Người đàn ông Mỹ xa lạ, cao lêu khêu, ốm tong như cây sậy mà tôi phải gọi là Daddy, hay cười với tôi bằng cái nheo mắt thật hiền hòa. Nếu mẹ làm cho tôi cảm thấy đơn độc, thì Daddy lại là người đáp ứng nỗi khao khát tình thương của tôi. Mỗi sáng, ông đưa tôi đến trường, chiều đón về. Ông dạy tôi học tiếng Mỹ, chăm sóc tôi khi bệnh hoạn. Ông quan tâm, lo lắng cho tôi, đến nỗi hai đứa em phải sinh lòng ganh tị. Còn mẹ thì sao? Vẫn ánh mắt của ngày đầu gặp gỡ, có lúc thoáng chút thương hại, có lúc lạnh lùng, nghiêm khắc như tôi đã gây một lỗi lầm gì khó có thể tha thứ. Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên trong sự lạnh nhạt của mẹ và tình yêu thương của người cha chẳng cùng huyết thống, với nỗi hoài nghi tại sao mẹ không thương tôi. Tại sao Daddy thương tôi trong khi tôi chỉ là con riêng của vợ ông? Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra vào một ngày của tháng 4 năm 1998, thì có lẽ chẳng bao giờ câu hỏi của tôi được giải đáp. Một buổi trưa, mẹ gọi điện thoại hẹn tôi ra một tiệm ăn Việt Nam. Khi tôi bước vào, mẹ chỉ người đàn ông đang ngồi đối diện với mẹ và nói, ba con đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Tiếng mẹ vang lên, vẫn là tiếng của mẹ, nhưng cái âm thanh lạnh lẽo của mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là sự ngọt ngào đến nỗi tôi cảm thấy ngượng ngùng. Con gái của mẹ, chào ba đi con. Như bị một cú sốc đập mạnh vào tim, như có một sức mạnh vô hình đẩy mạnh đôi chân, tôi chạy ào ra khỏi tiệm. Đi một khoảng xa, tôi ngồi xuống thở dốc, lấy điện thoại gọi dì Lưu. Tôi hỏi dồn, dì Lưu, ba của con còn sống hay đã chết? Bên kia đầu dây, im lặng. Tôi gằn giọng hỏi trong hơi thở dồn dập, dì Lưu, bây giờ con đã đủ tuổi để hiểu những điều mà con cần phải hiểu chưa? Dì Lưu nói cho con nghe đi. Giờ đây, tôi mới biết vì sao mẹ đối xử với tôi như một cái gai trước mắt. Tôi chính là hình ảnh của người đàn ông mà mẹ bảo tôi phải gọi bằng ba. Người mà cách đây 20 năm đã bỏ rơi mẹ khi biết bà đã mang thai. Để cứu vãn mọi sự, mẹ đã nhận lời lấy Daddy, một người Mỹ làm chung hãng với mẹ. Mẹ sống với Daddy bằng một tình cảm gượng gạo, nhưng rất tròn phận vợ cho đến khi khăn gói theo Daddy về Mỹ. Cha tôi còn sống, nhưng ông đã chết trong lòng mẹ tôi vì sự phản bội trắng trợn và tàn nhẫn của ông. Năm 1996, ông sang Mỹ theo diện HO. Nghe nói vợ bỏ, con mất, ông chỉ một thân một mình. Không biết mẹ tôi và ông ta gặp lại là do tình cờ hay ông đã cố công tìm kiếm. Dẫu thế nào, ông không xứng đáng là cha của tôi khi ông đã từ chối sự có mặt của tôi trong cuộc đời ông. Mẹ không thể bắt buộc tôi làm theo ý bà vì tôi đã đủ khôn lớn để tự cho tôi quyền chọn lựa. Một người cha đã tạo ra tôi, hay chọn Daddy, người đã đón nhận tôi từ khi tôi còn là cái bào thai trong lòng người đàn bà không hề yêu ông, nhưng ông đã hết lòng yêu bà. Khi còn bé, mọi người nói với tôi rằng cha tôi đã chết. Vì thế, tôi nên để ông nằm yên trong nấm mồ mà những người quanh tôi đã xây cho ông. Tôi ôm mặt khóc tức tưởi. Tôi căm hận người cha đã mang đến cho tôi sự bất hạnh. Tôi oán giận mẹ đã trút lỗi lầm của bà lên đứa con vô tội. Chỉ có Daddy, người không tạo ra tôi nhưng đã gánh lấy trách nhiệm để cho tôi được chào đời, rồi tiếp tục nuôi nấng cho tôi được thành người. Trong khi người mẹ yêu quý của tôi lại nỡ lòng quay lưng với tôi. Những ngày tháng kế tiếp, mẹ tìm đủ cách để ép tôi gặp ông ta. Tôi cũng tìm mọi lý do để thoái thác. Nhờ miệng lưỡi ngọt ngào mà ông ta đã bôi xóa được mối hận đằng đẵng 20 mấy năm trong lòng mẹ, lại còn khiến mẹ quên mất Daddy, người đã hy sinh và yêu thương mẹ hết cả cuộc đời. Daddy không trách mẹ, nhưng tôi căm giận mẹ vì sự vô tình bạc nghĩa của bà đối với Daddy, người tôi quý trọng nhất đời. Rồi Daddy bệnh nặng phải vào bệnh viện. Chỉ một mình tôi túc trực ngày đêm bên Daddy. Daddy tỏ vẻ ái ngại, song tôi nói tôi rất vui khi được săn sóc Daddy. Như ngày nào tôi còn bé, Daddy đã ở cạnh tôi những lúc tôi bệnh hoạn. Daddy không vượt qua được cuộc giải phẫu nguy hiểm. Ông ra đi, để lại trong lòng tôi nỗi mất mát to lớn. Sau khi hoàn tất tang lễ cho Daddy, tôi lặng lẽ rời xa căn nhà nhiều kỷ niệm, không một lời từ giã. Từ đó đến nay, tôi chưa một lần trở về thăm mẹ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không lúc nào hối hận về sự lựa chọn của tôi. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chọn một người cha của tác giả Ngân Bình. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.